Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được thần khí dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã 40 đêm ngày và sau đó người thấy đói. Bây giờ tên cám dỗ đến gần người và nói: "Nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi." Nhưng người đáp: "Đã có lời chép rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra." Sau đó quỷ đem người đến thành thánh và đặt người trên nóc đền thờ rồi nói với người: "Nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy gieo mừng xuống đi, vì đã có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi gốc chân ngã đá." Đức Giêsu đáp: "Nhưng cũng đã có lời ghi chép rằng ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi." Quỷ lại đem người lên một ngọn núi rất cao và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian, vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sắp mình bái lại tôi." Đức Giêsu nói: "Satan kia hãy xéo đi, vì đã có lời chép rằng ngươi phải bái lại Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình người thôi." Thế rồi quỷ bỏ người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ người. Đó là lời Chúa. Ở bên Hoa Kỳ có một cái trường gọi là Học viện Brookings, và đây là một nơi đào tạo nổi tiếng nhất thế giới để cho thành ra những người chuyên viên đi tiếp thị các hàng hóa. Và hàng năm thì nhà trường có đề ra một cái đề tài rất hóc búa để cho tất cả các học viên làm. Và cách đây 10 năm thì đề tài của nhà trường ra năm 2001, đó là làm sao bạn phải tiếp thị để cho Tổng thống Hoa Kỳ George Bush mua một chiếc rìu chặt cây. Chúng ta thấy đề tài rất khó, bởi vì Tổng thống mà đi mua cái rìu là quá khó. Nhưng mà yêu cầu là học viên phải tìm cách tiếp thị để bán được chiếc rìu. Tuy nhiên, có một học viên người Mỹ tên là George Huddle. Sau khi anh này đã nghiên cứu kỹ càng và quyết tâm làm cái điều khó có thể này, và anh ta viết thơ cho Tổng thống Bush như sau: "Thưa Tổng thống, có một lần tôi được vinh dự tới Jersey và đến thăm nông trại của ngài. Tôi thấy ở nông trại của ngài có rất nhiều những cây khô, và cái điều tốt là những chiếc cây đó phải được chặt đi. Tôi có một chiếc rìu nho nhỏ. Tôi hy vọng rằng nếu Tổng thống rìu này có thể chặt những cây khô đó một cách dễ dàng, và nếu ngài muốn, xin vui lòng hồi âm lại cho tôi theo địa chỉ dưới đây." Và quả thật sau đó thì Tổng thống Bush đã chấp nhận chuyển $15 vào trong tài khoản của anh này để mua chiếc rìu. Và anh này sau đó đã được một cái giải thưởng là chiếc giày dành cho nhân viên tiếp thị vĩ đại nhất. Và suốt 26 năm từ thời ông Tổng thống Nixon cho tới ngày hôm đó mới có một nhân viên tiếp thị đạt được kết quả tốt như vậy. bạn chị em tiếp thị hay là quảng cáo sản phẩm, đó là cái việc làm rất quan trọng trong thế giới thương mại ngày hôm nay. Nhưng mà người nói là tiếp thị cũng là một cách cám dỗ để người khác mua hàng. Quảng cáo hay cám dỗ cũng đồng nghĩa với nhau. Tuy nhiên, xét về mặt nào đó thì cũng đúng một phần. Nhưng mà tiếp thị chỉ mang cái tính cách là giới thiệu mặt hàng thôi. Còn cám dỗ thường là mang tới cái hậu quả xấu và khơi lên cho con người ta có những cái ý nghĩ ham muốn và phạm tội là mất lòng thiên chúa. Cám dỗ đây có một cái hình thức là cho đầu óc của con người trở thành lầm lạc, phán đoán sai lạc, và họ sẽ dễ dàng vấp ngã cái điều xấu. Và hôm nay chúng ta vừa đọc bản tin mừng không nói về một người tiếp thị, nhưng mà nói về một tay cám dỗ nổi tiếng nhất thế giới. Và chúng ta biết tên này đã hành nghề ngay từ lúc A-dao nghe và mới được tạo dựng ở trong vườn địa đàng. Và nếu chúng ta đọc hết bài tin mừng và suy cho cùng, mặc dù dưới hình một con rắn, nhưng mà Satan đã thắng được A-dao nghe và là nguyên tổ của chúng ta. Và cho tới ngày hôm nay thì có rất nhiều những người đã ngã gục, đã phải đắng nuốt cay vì những lời cám dỗ mờ mọc của Satan. Và ngay cả Chúa Giêsu, chúng ta thấy Ngài là con Thiên Chúa, nhưng mà cho tới lúc đó Satan vẫn chưa biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Cho nên mới từ Ngài, nếu ông là con Thiên Chúa, hãy biến hòn đá này trở thành bánh. Chúng ta thấy một người đang đói mà có bánh mà ăn thì như vậy quả là một cái sự tuyệt vời. Thế nhưng mà rồi Chúa Giêsu đã đánh vào mặt tên cám dỗ. Người ta không phải là sống bởi bánh, nhưng mà còn bởi mọi lời từ miệng Thiên Chúa mà ra. Và thất bại liên tiếp trong ba lần cám dỗ, chúng ta thấy ma quỷ đã rút lui. Và hắn biết là người này không phải là tay vợ. Và nếu chúng ta đọc tin mừng Thánh Luca, chúng ta thấy Chúa Giêsu còn bị cám dỗ, một cái cơn cám dỗ cuối cùng của Ngài. Và có lẽ đây là một cơn cám dỗ mạnh nhất, đó là khi Chúa Giêsu treo trên thập giá thì những tên trộm, một hai tên cướp sĩ và Ngài, các quân lính và những người dân chúng bĩu môi kinh bỉ: người này tự xưng là con Thiên Chúa, tại sao lại không xuống khỏi thập giá đi để cho chúng ta tìm. Chúng ta thấy một Thiên Chúa mặc thân xác con người mà nghe những cái lời sỉ nhục như vậy. Thưa ông bà chị em, nếu giả sử chúng ta có một chút quyền hành, khi chúng ta bị sỉ nhục như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ phải vung trưởng ra và làm cho đối phương phải nể mặt. Nhưng mà Chúa Giêsu đã cắn răng chịu những cái sự sỉ nhục đó, chịu những cái sự chúng ta gọi là những cái cơn cám dỗ khủng khiếp mà Ngài vẫn nín nhịn để chấp nhận mình là một tội nhân trên cây thập giá. Cho nên chúng ta thấy đây là cái cơn cám dỗ cuối cùng mạnh nhất trong cuộc đời Chúa Giêsu, và Ngài đã chiến thắng như thế nào trên cây thập giá. Thế thì câu hỏi xin thưa với ông bạn chị em là làm sao chúng ta có thể chống lại được những cơn cám dỗ theo hướng Chúa Giêsu? Mỗi khi cám dỗ, chúng ta thấy có nhiều phương thế thiêng liêng, chúng ta đọc kinh, chúng ta năng đi xưng tội, chúng ta cầu nguyện. Nhưng mà một trong những phương thế dễ dàng là chúng ta tự hỏi mình xem tôi đang bị cám dỗ về vấn đề gì đây, và về hồ chè nghiện ngập hay là không trung thủy trong đời sống tình yêu, hay là tôi đang làm ăn bất chính, những cái đam mê xấu đang theo đuổi tôi. Và khi chúng ta bị cám dỗ như vậy, chúng ta hỏi rằng chúng ta đã nhờ ơn trên, nhờ Chúa giúp sức cho chúng ta hay chưa? Có nhiều vị thánh nói khi đó là hãy nhớ bốn sự sau. Thứ nhất là sự chết, sự phán xét, thiên đàng và hỏa ngục. Đây là bốn cái điều nhắc nhở cho chúng ta mỗi khi bị cám dỗ suy bốn cái sự này. Nhất là sự chết. Mỗi đây chúng ta thấy mấy ngày cách đây bên nước Nhật thật rất là bị sóng thần, cả ngàn người đã chết. Và nếu chúng ta xem những cái video clip, những cái hình ảnh rất là sống động, chúng ta thấy khủng khiếp như thế nào. Con người chỉ là một mặt xác trước kỳ liền sóng đẩy những chiếc xe, những chiếc tàu, những chiếc nhà đi ra biển, đi qua những cái vùng đất giống như là đi lá cây, rất yếu đuối như vậy. Cho nên chúng ta thấy nếu giả như Chúa gọi chúng ta trong khi mà chúng ta đang bị cám dỗ, có thể chỉ hưởng thụ trong một vài phút, một vài giờ đồng hồ những cái thỏa mãn lúc đó, nhưng mà đời đời chúng ta là bị giam cầm, chúng ta phản bội tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta thấy Chúa Giêsu đau khổ như thế nào, chúng ta sẽ có đủ can đảm nhờ sức mạnh của Thiên Chúa. Có một người nên đi làm xa nhà, bởi vì anh này còn trẻ cho nên có nhiều cô gái theo, nhưng mà anh ta có một cái tính tốt là mỗi khi có những cô gái theo bám thì anh ta thường rút điện thoại ra gọi về cho vợ. Đây là một cách để anh ta chống trả lại được những cái chiếc cám dỗ như vậy. Và cái điều khó khăn của chúng ta khi chống trả cái cám dỗ là chúng ta bị rằng co giữa hai bên, một là điều thiện, một là điều ác. Nếu chúng ta chấp nhận chống đối điều gian ác, chúng ta đẹp lòng Chúa. Còn một đàn nữa, chúng ta thỏa mãn giác quan, thỏa mãn thân xác chúng ta. Chúng ta thấy rất là rằng co. Và con người của chúng ta quá yếu đuối, hầu như bị cám dỗ thì có thể là đến quá một nửa chúng ta bị xa ngã. Nếu chúng ta không trông cậy vào sức mạnh của Thiên Chúa, ba cái kẻ thù lớn nhất đó là ma quỷ, thế gian và xác thịt của chúng ta luôn luôn lôi kéo chúng ta, không muốn cho chúng ta làm những việc lành phúc đức. Và Satan đó là một tinh thần thiêng, bởi vì chúng không hiện hình trước mặt chúng ta. Nếu chúng hiện hình thì chúng ta chống lại rất dễ, nhưng mà đây hoàn toàn thiêng liêng, chỉ xúi dục cho đầu óc chúng ta tưởng tượng nên là trong gì đâu mà sợ. Cả 100 người cứ hành động như ta bây giờ, họ vẫn tỉnh bơ có sao đâu, hay là thôi như thử một tí nhằm nhò đâu mà sợ. Chẳng hạn như các bạn trẻ cũng thử một chút ma túy rồi đâu có ai biết, đây kín đáo chẳng có ai biết, trong phòng kín như thế này phạm tội đâu có việc cái gì. Tất cả những cái sự ma quỷ rơi vào cho đầu óc chúng ta, có những cái dịp hình ảnh xấu rồi những cơ hội không tốt dẫn chúng ta tới và làm cho chúng ta xa ngã. Trong sách Chuyện nói về thánh Andre Avellino, và trong sách này quả quyết là khi cái ông thánh này gần chết, có tới hơn 10.000 thần quỷ đứng chung quanh để tìm cách lôi kéo linh hồn vị này. Và tất cả những người đứng chung quanh thì thấy ngài phải chiến đấu, phải cắn răng, cắn môi, giơ tay đập bàn đập ghế giống như là một người điên như vậy. Tất cả anh em trong dòng thấy và rất là thương hại cho ngài. Người ta coi như đây là một cái sự khủng khiếp và ngài đang phải trả qua trong gần một khối. Nhưng mà có điều tất cả anh em trong dòng vững tin, bởi vì trong lúc chiến đấu như vậy thì ngài luôn luôn nhìn lên sức mạnh, bởi vì đây là hình ảnh mà làm cho vị thánh này thêm cái sức can đảm. Bởi vì trong đời của thánh nhân khi còn sống, Ngài đã nói: trong giờ chết, mẹ Maria sẽ là cái nơi nương tựa của tôi. Cho nên chúng ta thấy Ngài bám chặt vào Đức Mẹ, và kết quả là đã toàn thắng cơn cám dỗ của ma quỷ. Và trong hai lúc đó thì có một vị nữ tù của dòng Thánh Francisco đang hấp hối sắp chết, và chị này được Chúa cho xem thấy là linh hồn của ông thánh này bay lên thiên đàng, và chị ấy nói với các chị em này là chị em hãy đọc kinh kính mừng đi, bởi vì một vị thánh vừa qua đời. Thì ông bà chị em, có lẽ khi chúng ta tin tưởng vào cái người trạng sư có nhiều quyền thế trước mặt Chúa là Đức Trinh Nữ Maria, thì trong giờ chết chúng ta tin rằng Đức Mẹ sẽ giúp chúng ta chiến đấu và vượt cái cơn cám dỗ cuối cùng trong cuộc đời của chúng ta, có khi làm cho chúng ta mất cả đức tin. Và chúng ta ngày hôm nay lặp đi lặp lại lời kinh lạy Cha mà Chúa Giêsu đã dạy mỗi người chúng ta: xin chớ để chúng con xa chiếc cám dỗ, nhưng cứu chúng con